kính chào kính xin yêu, xin chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Mặt thật tay sai tàu của Việt Nam Cộng sản trọng lũ. Tôi nhắc lại, mặt thật tay sai tàu của Việt Nam Cộng sản trọng lũ. Cái căn cước tay sai tàu của cả cái đảng Việt Nam Cộng sản thì chúng ta đã chứng minh đầy đủ từ lâu rồi. Nhưng bấy lâu nó cứ đóng vai là trở về với dân tộc, nó đóng vai là thoát chung. Và tôi luôn luôn nhắc mọi người rằng nó đóng kịch đấy, không phải là nó làm thật đâu. Và quả nhiên những cái tin tức mới đây thì cho thấy rằng đúng là nó tay sai tàu. Mà người ta cứ gọi nó là trọng lũ là bởi vì đến giờ phút này mà còn bán nước để cứu đảng, cho nên người ta gọi nó là lũ, chứ thực ra nó đâu có lũ. Nó làm tên tiến sĩ xây dựng đảng, nó biết cách củng cố xây dựng và củng cố, nó biết cách ngoi lên trong đảng, và nó biết cách ngoi lên như thế nào, loại bao nhiêu đối thủ. Và riêng tên trọng lũ này thì nó được bầu vào làm tổng bí thư đảng khóa 11, và cái khẩu hiệu của nó là chỉnh đảng để cứu đảng. Thì về việc về cái đề tài chỉnh đảng để cứu đảng thì tôi đã có mấy bài bình luận thời sự. Trước hết, xin nhắc anh chị em lên YouTube nghe lại bài chỉnh đảng cứu đảng chưa xong, còn đan hoán hóa đảng. Thế từ khi nó đưa ra cái khẩu hiệu tôi đã nói rồi. Nó mượn cớ chỉnh đảng để cứu đảng, thực ra là nó hoán hóa đảng. Và cái nỗ lực hoán hóa đảng đã được một tên tướng công an là Trương Giang Long tự nhiên phổ biến vào cái video tố cáo rằng đảng Cộng sản Tàu gài vào trong đảng Cộng sản Việt Nam biết bao nhiêu tay sai rồi. Và tên trọng lũ này là tên thúc đẩy cái hán hóa đảng của nó rất là mạnh mẽ. Và không phải nó suôn sẻ để trong cái mưu toan nó đâu. Tôi đã có một bài khác về chỉnh đảng của nó, có tựa đề là chỉnh đảng loạn cung đình, Việt Nam Cộng sản tự chuyển hóa. Cái quy trình tự chuyển hóa là một quy trình tất yếu, nó không cửa được đâu. Và tôi cũng về cái chỉnh đảng này cũng có một bài tựa đề là chỉnh đảng cứu đảng hay chết chùm chết chung. Và từ lâu rồi tôi đã có một bài nữa có tựa đề là bể tuồng phản tàu lại Mỹ, Việt Nam Cộng sản kẹt cứng. Cái phản tàu lại Mỹ là cái tên tuồng tích của nó, là tuồng thoát chung. Nó bịp Mỹ rằng thì ông giúp tôi đi tôi sẽ, và nó đã được Mỹ cho nó chỉnh đảng cứu đảng mà thoát chung mà không mất đảng đó. Nhưng mà nó xoay sở kiểu gì thì nó không thể giấu được cái bản chất tay sai mafia bọn ăn cướp lên cầm quyền, cái bản chất tay sai bất cứ ngoài bang nào. Tôi nhắc lại lịch sử đảng của nó không thể chối cãi được. Cái tên Hồ Chí Minh nó đi xuống tàu lậu ở Sài Gòn, nó đi xuất ngoại, mà lịch sử đảng của nó là ra đi tìm đường cứu nước, thực ra là nó ra đi tìm đường kiếm ăn, bằng cớ là khi ra sang đến bên Pháp thì nó đã nộp một cái đơn xin vào vào trường thuộc địa của Pháp, trường thuộc địa của Pháp là trường đào tạo ra các tay sai ở các thuộc địa để làm tay sai của Pháp cai trị các thuộc địa. Ngay từ bước đầu ra đi rồi nó lộ cái mặt nạ Việt Giang là nó ra rồi. Cho đến khi nó được Đảng Cộng sản Pháp cử sang Moscow để tham gia nhân danh phái đoàn của Đảng Cộng sản Pháp tham gia gia nhập cái quốc tế ba do Stalin lập ra. Thế là nó tay sai Pháp chuyển sang làm tay sai Liên Xô. Giờ đi khi mà ông Tôn Giật Tiên làm cách mạng thắng Tân Hợi ở bên Tàu, thì 6 năm sau thì bên Liên Xô mới có cách mạng tháng 10. Và ông Tôn Giật Tiên chủ trương là Liên Nga bài đế, tại vì lúc đó nước Tàu bị các đế quốc sâu xé nhiều quá, ít nhất là nước Tàu phải bị thế giới đế quốc là chiếm đến 8 vùng để làm 8 cái thổ giới đó. Và vì thế cho nên Đảng Trung Hoa Quốc gia, Quốc dân Đảng Tàu chủ trương Liên Nga bài đế và mở ra cái trường quân chính hoàng phố để đào tạo cán bộ bùng ra ở Đông Nam Á. Cái sự liên hệ giữa Tàu quốc gia với Liên Xô đã bắt đầu từ đó. Và trong cái thời đó thì cái trường hoàng phố Chu Ân Lai làm chính ủy, cố vấn Borodin của Nga làm cố vấn cho trường đó, và Hồ Chí Minh làm thông ngôn cho Borodin. Đấy, lai lịch của tên Hồ Chí Minh là như thế. Nó làm tay sai với bất cứ ai. Và trong cái thời mà làm thông ngôn cho Borodin đó, nó mới triệu tập các manh mũng cộng sản ở Việt Nam qua Macau để thành lập cái Đảng Cộng sản đó. Đó. Và từ đó trở đi, tôi đã có sự phân tích rõ ràng rằng tùy theo cái quan hệ giữa các đế quốc, các nước lớn như thế nào, mà nay thì nó làm tay sai cho nước này, nay thì nước này, nay mai thì nó làm tay sai cho nước khác, có khi nó làm tay sai cho cả hai ba nước. Thậm chí mà khi nó về Hàn Quốc bỏ đó, là nó làm tay sai cho Quốc dân Đảng Tàu. Rồi nó nhân cái dịp mà nó cứu được một phi công Mỹ bị Tàu Nhật nó bắn rơi, nó đưa sang bên Côn Minh để sang Trùng Khánh, rồi nó lập công với Mỹ và được Mỹ biến thành tay sai. Đấy, nó có thể làm tay sai cho bất cứ ai. Và riêng đối với Cộng sản Nga cũng như đến Cộng sản Tàu, thì lúc đầu thì nó làm tay sai cho cả Liên Xô lẫn Tàu, là với Trung Hoa Quốc gia, rồi nó lại làm tay sai cho khi Mao Trạch Đông thắng thì nó rước quân Tàu vào để giúp nó đánh thắng cái trận Điện Biên Phủ. Nó có thể làm tay sai cho bất cứ ai, miễn là được ông chủ giúp nó đạt thành cái mưu đồ cướp nước. Và khi cướp nước rồi mà yếu quá thì nó sẵn sàng bán nước cho bất cứ ai, miễn là bán nước để cầu sinh, bán nước để còn đảng còn mình. Đấy, tôi không muốn dài dòng về cái chuyện này, tôi đi vào thực tế. Thí dụ như cái thời mà Liên Xô và Tàu Cộng còn là đồng chí anh em, thì nó làm tay sai cho cả hai bên. Và bên nào mà giúp nó nhiều thì nó tỏ thái độ, nó ngả với bên kia, để cái bên bên nọ đó lại cho nó nhiều những quyền lợi, thì nó chạy qua chạy lại, nó khai thác mâu thuẫn giữa các đàn anh để nó được hưởng lợi. Nhưng mà đến lúc các đàn anh đánh nhau, hai đàn anh Nga và Liên Xô và Tàu đánh nhau, một bên thì là xét lại, một bên thì là giáo điều bảo thủ, nó bèn theo phe xét lại, là vì nó nghĩ rằng Liên Xô mạnh hơn Tàu. Nhưng mà đến lúc Liên Xô sụp đổ thì nó phải sang thành đô, nó đầu hàng với Tàu. Và khi mà nó phản Tàu mà nó theo Liên Xô, để được Liên Xô giúp đỡ cho nó đánh chiếm trọn vẹn nước Việt Nam, thì nó chửi Tàu không thể tưởng tượng được. Trong điều lệ đảng và trong hiến pháp của nó đều nói là nước Tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô sụp đổ thì ông vội vàng ông sửa hiến pháp, sửa điều lệ đảng, ông lại coi Tàu là đồng chí anh em. Và ông sang thành đô là uống rượu mờ với Tàu để chúc mừng là anh em lại vẫn như xưa. Đó. Đấy. Nhắc lại, nó chạy quanh giữa các thế lực quốc tế như thế, thì chúng ta thấy là khi mà Liên Xô đưa ra cái khẩu hiệu là Perestroika và Glasnost, thì lập tức ở Việt Nam, Nguyễn Văn Linh đại hội 6 cũng lại sửa đổi hiến pháp theo hiến pháp Liên Xô, rồi thì đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, tức là phải đi vào kinh tế thị trường, mà không có tôn trọng cái quy luật của thị trường thì sẽ chết mà thôi, sẽ tụt hậu, sẽ tham nhũng và sẽ tự diệt biến từ năm 1986 cho đến năm 2016, từ đại hội 6 cho đến đại hội 12 là 30 năm. Và nó cứ thế nó loay hoay. Và cái mà nó gọi là chủ nghĩa xã hội, nó không định nghĩa được. Lúc đầu á, thì Liên Xô định nghĩa chủ nghĩa xã hội của nó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Đến khi mà khoa học chứng tỏ rằng thì cái chủ nghĩa xã hội của nó là lạc hậu, thì nó sửa đổi và nó gọi chủ nghĩa xã hội của nó là chủ nghĩa xã hội hiện đại. Bây giờ nó tên đảng nó vẫn như tên là Đảng Cộng sản, cờ nó vẫn cờ đỏ sao vàng, và nó bên cạnh cờ đỏ sao vàng vẫn nó treo cờ búa liềm, nó vẫn hát bài quốc tế ca vùng lên bao nhiêu lợi quần tất cả tại mình. Nhưng mà nó lại mới đi vào kinh tế thị trường, thì nó theo luận điệu của Lenin thì đi vào kinh tế thị trường là giai đoạn quá độ, thì chúng ta phải đi qua con đường tư bản chủ nghĩa thì mới lên được cái cộng sản. Trong khi đó Stalin thì chủ trương là đi tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản chứ không cần phải qua quá độ đấy. Và đến khi Liên Xô chết, đến khi Stalin chết và Đảng Cộng sản Liên Xô chủ trương là sống chung hòa bình với tư bản, không tiêu diệt tư bản nữa, thì tiếp tục đi vào con đường quá độ, tức là xét lại, tiếp tục xét lại. Xét lại là gì? Là đổi mới. Cái cách phát biểu ngôn ngữ cộng sản. Tôi luôn luôn tôi nhớ đến cái câu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Nó chuyên môn, nó đang làm một nẻo, nó đầu hàng kinh tế thị trường của tư bản rồi, nhưng mà nó chỉ gọi là xét lại thôi. Chủ nghĩa xã hội của nó hiện không không nói đến khoa học nữa, mà không nói đến hiện đại nữa, mà chủ nghĩa xã hội xét lại. Xét lại là rồi đến cái chữ xét lại đó bị tàu chửi quá, thì bây giờ nó đổi ra là chủ nghĩa đổi mới. Tôi nhắc lại là cộng sản nó phát biểu cái gì, nó viết cái gì, chúng ta phải xem là khi nó ra cái nghị quyết đấy, văn bản của nó là cái gì, và trong nội bộ nó học tập với nhau là cái gì. Luôn luôn bất cứ nghị quyết nào, văn bản nào là nó phải có học tập nội bộ. Học nó là làm gì? Để nó cắt nghĩa cho nội bộ nó biết rằng à, chúng ta nói vậy nhưng mà thực ra nó là cái này cơ. Nó luôn luôn học tập nội bộ là như thế. Và bây giờ chỉnh đảng để cứu đảng, cái tên trọng lũ này nó luôn nó trách móc đảng viên của nó là không chịu học tập nghị quyết, không chịu sinh hoạt nội bộ, đấu tranh tư tưởng đấy. Nói một đằng làm một nẻo đó, nói vậy mà không phải vậy đó. Cộng sản là như vậy. Từ thời đại hội sáu đến hệ 12 là 30 năm. Đại hội 6 thì nó theo Liên Xô, thì Liên Xô sụp đổ, thì đến đại hội 7 thì nó lăng ba vi bộ giữa tàu và Mỹ. Nó đi đầu hàng tàu cộng ở thành đô, nhưng mà tàu cộng không cho nó đến Bắc Kinh để đầu hàng, phải ở thành đô là cái xó rừng đó, để cho Mỹ nó cũng biết, phải giấu Mỹ. Và mãi đến 3-4 năm sau Mỹ mới biết, và Mỹ mở băng rào với nó, và lúc đó là nó lăng ba vi bộ giữa tàu và Mỹ. Đến đại hội 7, đại hội 8 thì Mỹ cố gây ảnh hưởng đến trung ương đảng, vì thế cho nên nó mới có những cái như ông Stephen Young sang Việt Nam rồi đưa ra chương trình 6 bước để dân chủ hóa nước Việt Nam của Việt Cộng này kia. Nhưng mà bản chất tay sai tàu của nó vẫn còn đó, cho nên người Mỹ đã thất bại trong đại hội 7, đại hội 8. Và đến từ đại hội 9 giờ đi thì phe con tàu ở trong nội bộ đảng nó lấn lướt rất nhiều, cho đến gần đây là đại hội 11, đại hội 12 thì coi như là tàu nó đã nắm chóp bu của Việt dân Cộng sản rồi. Nó coi cái nước Việt Nam như là một thuộc địa rồi này. Kể cả cái khi mà sang thành đô đầu hàng này, bọn Việt dân Cộng sản, bọn tàu thì nó nói phải đầu hàng nhân danh nước Việt Nam, đầu hàng nước tàu. Nhưng mà đảng Việt Nam Cộng sản nó nói như thế là mang tiếng bán nước. Chỉ phải cho đây là sự trở về của hai người anh em cộng sản. Và tàu nó chấp thuận cái lối nói như thế để giúp nó che giấu cái bản chất tay sai bán nước cầu sinh của Việt Nam Cộng sản. Và khi mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đã từng phản tàu, rồi bây giờ nó vô kế khả thi, nó phải đầu hàng Đảng Cộng sản tàu, bán nước để cầu sinh, thì dĩ nhiên tàu nó gài cho anh vào những cái thế mà anh không cục cửa được. Và kết quả là như bây giờ ta đã thấy, nước Việt Nam của chúng ta đã bị nó hán hóa đến cái độ không thể tưởng tượng được. Mà cái hán hóa của nó, cái xâm thực của nó không phải chỉ ở Việt Nam, ở trên toàn thế giới. Nó luôn luôn là nó tung tiền cho, nó viện trợ cho anh để làm dự án này dự án kia. Nhưng mà tung tiền ra để làm dự án này dự án kia, trong lại đấu thầu trúng thầu lại là nó, thành đồng tiền của nó quay về túi nó. Và nó mượn cớ đi thực hiện cái dự án này, Trần Thái Đam nhân công tạo sang, nó đã kỹ thuật tạo sang, nó phá hoại môi trường, đồng thời nó làm cái, nó lấy vợ người địa phương ở bên phía trong, nó làm thế đó, nó làm cái làng tàu, nó xâm thực y hệt như ngày xưa nó xâm thực cái nước Mỹ cũng thế. Bây giờ nước Mỹ biết bao nhiêu phố tàu, tỉnh nào cũng có phố tàu hết, là cái lối đó, đó. Nhưng mà ở Phi Châu cũng như ở các nước Tây Phương, cái xâm thực đó nó chỉ có giới hạn thôi, nó chỉ làm chủ được một lõm này lõm kia thôi. Nhưng mà riêng ở Việt Nam thì với sự tiếp tay của bọn Việt Nam Cộng sản, bây giờ chúng ta đi ở Việt Nam chúng ta sẽ thấy cái mức độ hán hóa đến cực độ, thậm chí nó soạn sách giáo khoa theo kiểu tàu, để chào tàu cờ 6 sao, nó coi như là một cái ngôi sao của nó đã cộng vào cái 5 sao của tàu rồi. Đến lúc mà bị chửi quá là nó bảo đây là lỗi kỹ thuật cộng sản ra đi, hãy nhìn những gì cộng sản làm, nó làm như thế, xong rồi đến lúc nó lộ tẩy thì nó là có cách nó biện bạch đó, nó hán hóa cả. Trọng Lũ, chúng ta nhớ rằng nó tốt nghiệp tiến sĩ xây dựng đảng ở bên Liên Xô trong những năm cuối cùng của Liên Xô, năm cái cuối thập niên 80 sang 90 nó mới tốt nghiệp. Thành ra cái mưu mẹo, mà cái mưu trước của những thủ đoạn nhân danh chỉnh đảng để cứu đảng, để nó cùng nó phát triển cái quyền, cái và tay sai quyền lực của nó rất nhiều. Khi mà nó chưa đủ mà nó muốn làm cái gì nó bị thua thì nó lùi lại. Chúng ta thấy rằng cái vụ mà nó loại Nguyễn Tấn Dũng không được, nó công bố kết quả, nó vừa nói vừa mếu giống như là khóc, lúc đó nó lùi. Nó lùi xong nó lại cải tổ cơ cấu này cơ cấu kia để vào tay nó nắm thêm quyền lực rồi, nó lại làm nữa đó. Và nó lên được Tổng Bí thư Đảng ở Đại hội 11 là vì các nhóm lợi ích của đảng, nhóm này nhóm kia, nhóm lợi ích này lợi ích kia đánh nhau quá trời, mà tôi đã gọi là loạn cung đình rồi. Và nó sợ vỡ đảng, cho nên nó tưởng là cái anh này vô hại, nó cho anh làm Tổng Bí thư để anh dàn xếp quyền lợi giữa các cái nhóm tranh chấp nhau. Nhưng mà nó vào quyền lực rồi thì nó luôn luôn nó tìm cách cơ cấu tay sai người ta đàn em của nó vào chỗ này vào chỗ kia để giúp nó củng cố quyền lực. Và mục đích của nó là nó sao chép cái mô thức của bên tàu. Anh Tập Cận Bình, anh tập trung được 3 cái quyền lực tối cao của đất nước vào tay, vừa là chủ tịch nước, vừa là Tổng Bí thư Đảng, vừa là Tổng Tư lệnh Quân đội và vừa là Chủ tịch Quân ủy Trung ương nữa. Và riêng ở Việt Nam thì cái thời Nguyễn Tấn Dũng nó đặc biệt, nó gầy dựng lên cái bộ phận công an mạnh hơn là bộ phận quân đội à. Và chúng ta thấy rất là tức cười, tướng công an nhiều hơn tướng quân đội à, đại tướng, đại công an có đại tướng à, đây. Và đến về tay Trọng Lũ thì nó bị hố nhiều lần, nó phải nhảy vào cái đảng ủy công an, nó ngồi trên đầu cái bộ công an để nó nắm cái phía đó, nhưng mà nó nắm ở trên, nhưng ở dưới nó nắm không được, cho nên nó bị hố rất nhiều lần. Và nó không ngừng qua lại thì thụt với Tập Cận Bình, và nó giúp cho Tập Cận Bình thực hiện cái mộng bành trướng toàn thế giới của tàu. Nó mượn cớ chỉnh đảng để củng cố quyền lực của nó theo mô thức tàu. Và nó đóng trường, khi nó đóng trường thoát chung để theo Mỹ đấy, theo Mỹ đấy. Thì tôi đã nói rồi, tôi đấy, đừng có giả vờ lộ tẩy đấy, thấy nhà người ta nắm rồi, đừng có đừng bịt nữa. Đóng trường thoát chung ve vãn Mỹ, cho nên nó được tổng thống Obama tiếp ở là Bạch Ốc rồi. Theo cái lời hứa rằng cứ theo Mỹ đi không bất đảng đâu đó. Trong cái thời mà nó đóng cái vẻ tuồng mà phát chung ra thì tuyên truyền bên tàu nó cũng phụ hòa, nó lên tiếng, nó bảo à, đứa con hoang đàng mau trở về nhà. À, trong khi đó thì ở trong nội bộ nó bắt chiếc Tập Cận Bình, nó nhất thể hóa thể chế đó, là ba chiếc chủ tịch nước với lại tổng bí thư với tổng tư lệnh quân đội này kia, là nó làm nó nhất thể hóa. Bây giờ nó nhất thể hóa không được, nó nhất thể hóa ở dưới bây giờ nó rất là lôi thôi, nó càng nhất thể hóa ở dưới thì nó càng phình to cái bộ máy cầm quyền của nó. Bộ máy cầm quyền của nó không phải là chỉ có 3 triệu mấy đảng viên của nó mà thôi, bộ máy cầm quyền của nó còn bên chính phủ và bên Mặt trận Tổ quốc này, tổng cộng nó phải nuôi tới 10 triệu cái mồm trong bộ máy cầm quyền. Trong khi đó thì kinh tế tài chính đang suy sụp, nên nhất thể hóa nó đổi về thì những cái thằng nó mua chạy nó mua ghế thì nó đâu có chịu về, nó đòi tiền lại, nó đòi không được thì nó làm loạn. Thành ra cái nhất thể hóa của nó bây giờ đang rất là làm trò cười. Bây giờ mượn cớ nhất thể hóa đó thì nó phải loại những cái đối thủ mà có thể cạnh tranh với nó trong cái đó, nào là Trần Đại Quang chủ tịch nước, nào là Đinh Thế Huynh ở trong đảng, nào là Nguyễn Xuân Phúc vân vân. Cho nên nó ra tay mạnh mẽ bất chấp cái ảnh hưởng quốc tế, nó sang tận Đức nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về để buộc Trịnh Xuân Thanh phải khai ra những cái lỗi lầm của những tay cạnh tranh quyền lực với nó để nó củng cố cái nhất thể hóa rồi đó. Vì thế cho nên nó mất hết ở ngoài ngoại. Trở về APEC Đà Nẵng 2017 cũng như ASEAN Manila mới đây thì chúng ta thấy rằng APEC Đà Nẵng 2017 thì chủ trì không thấy Trọng Lũ đâu cả, chủ trì là Trần Đại Quang. ASEAN Manila thì chủ trì lại là Nguyễn Xuân Phúc, trong khi đó anh Tập Cận Bình chỉ đóng giữ một vai trò là đón Tập Cận Bình rồi. Và ra cái thông cáo chung tức cười lắm, nói rằng hai nước chúng ta bây giờ giao du với nhau qua kênh đảng. Rồi thì trong bữa uống trà thì anh đem trà gì của Việt Nam mà anh cho là ngon nhất Việt Nam là anh đái Tập Cận Bình, nhưng mà trong khi đái anh còn nịnh Tập Cận Bình thì trà này dù ngon nhưng mà đâu có ngon bằng trà Trung Quốc. Và lập tức sau đó khi Tập Cận Bình về rồi thì có một nguyên một chuyến tàu bay chở hàng tấn cái trà của ngon của Trung Quốc của tàu sang biếu anh Trọng Lũ. Những cái trò hề đó làm cho tôi rất là tức cười. Và bây giờ với cái tình hình trước mắt như thế, anh không loại được những các đối thủ cạnh tranh quyền lực của anh, mà anh lại mất hết uy tín quốc ngoại đối với Mỹ, đối với Liên Âu, đối với thế giới. Anh chỉ còn có ông chủ tàu mà thôi. Cho nên tôi đặt cái bài tựa đề bài bình luận hôm nay là mặt thật tay sai tàu của Việt Nam Cộng sản Trọng Lũ. Và bây giờ tôi có những tài liệu tham khảo, nó chứng tỏ rằng nước Việt Nam của chúng ta đã bị bọn tay sai Việt Nam Cộng sản và chó bu là thằng Trọng Lũ nó tàu hóa đến cái mức độ nào. Và bây giờ nó không giấu được nữa rồi, nó lộ mặt thật của nó rồi. Bây giờ là các nhóm lợi ích ở trong nước nó bung ra, nó đấu đá nhau tối đa. Và cái bọn đó thì nó giàu rồi, nước Việt Nam có mất về tay tàu cũng không quan trọng đối với chúng nó. Nó vơ vội vã vơ vét được chừng nào hay chừng đấy. Và khi mà cộng lũ 100% bán nước cho tàu, tàu là cai trị Việt Nam rồi, thì chúng nó sẵn sàng chuồn ra ngoại quốc để cái nước Việt Nam cho tàu đem dân sang mà sinh sống. Đấy là cái chuyện đó. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Các tài liệu này là những cái thông tin mà nó chứng tỏ những cái phân tích của tôi, nó hậu thuẫn cho những phân tích của tôi vừa rồi. Đài VOA ngày 6/12/2017 có tựa đề là động cơ chống tham nhũng của ông Chu Trọng. Thì trong cái tài liệu này thì Đài VOA dẫn ra những cái nhà báo ngoại quốc, nhà nghiên cứu ngoại quốc là ông David Hutt trên tờ Asia Times, rồi ông Carstayer thuộc Đại học New London Úc cho rằng thì là động cơ chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là để củng cố quyền lực của ông ấy. Bài báo dẫn lại việc ông Trọng yêu cầu sớm đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử và cho rằng việc xử tội ông Thanh có ý nghĩa quan trọng với ông Trọng, cho nên Việt Nam mới bất chấp việc dặn đến ngoại giao với Đức để đưa ông Thanh, mà nhà báo này không nói là bắt cóc, nói đưa ông Thanh về Việt Nam này rồi. Nhưng mà ông Carstayer thì ông Carstayer được ông David Hutt ông dẫn chứng là ông Carstayer cho rằng các phiên tòa và các hình phạt nặng nề được báo chí đưa tin rộng rãi là nhằm mục đích là củng cố quyền lực đó. Trong vụ án Petro Việt Nam Ocean Bank có tổng cộng 51 bị cáo. Bị cáo buộc các tội danh từ biển thủ công quỹ đến lừa đảo. Hà Văn Thắng bị kêu án chung thân, còn Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình. Rồi cộng sản như vậy đấy. Nó tuyên án tử hình để chứng tỏ cái để điều hòa thế nào. Nhưng mà thằng đó có được xử tử bằng thật hay không? Không thể nói. Tôi đố nó là quay video công bố cái cuộc xử tử của cái tên Nguyễn Xuân Sơn đấy đó. Chế độ cộng sản chưa bao giờ có cái đó. Nó xử tử nhưng mà nó thay tên đổi họ, nó cho đi ẩn cư ở một cái chỗ nào đó. Hãy nhìn những gì cộng sản làm. Đấy là cái bài này thì tôi lướt qua là vì các nhà ngoại quốc này ông chỉ nhìn thấy bề ngoài, không nhìn thấy bên trong. Tôi sử dụng cái bài bên trong, cái người mà cho những thông tin nội bộ ở trong tranh mới biết tranh có rận, là bài của blogger Kami đăng trên Đài Á Châu Tự Do, có tựa đề là tại sao lò của Tổng Bí thư Trọng bỗng đột ngột tắt hẳn. Đó sao? Là vì các nhóm quyền lực, vì anh khui nó khui lại anh, thành ra anh sợ nó khui, anh phải nhường một nhọn là anh đột, nhóm lò lên nhưng mà do tắt ngủm. Kami dẫn chứng lời báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ với cử tri về vấn đề chống tham nhũng hiện nay. Tổng Bí thư Trọng nói rằng đấu tranh để đoàn kết tốt hơn chứ không phải để đổ vỡ. Đấy. Nó lùi bây giờ nó có cái cách để nó cắt nghĩa tại sao nó lùi. Đoàn kết, đấu tranh để tất cả mọi người khác đừng đi qua vết xe đổ, chứ không phải để gây bất mãn trong xã hội. Kỷ luật cốt để cán bộ sửa mình để trưởng thành. Đây đây. Và dư luận không tha. Và anh tuyên bố hùng hồn đó. Lúc đầu ấy tuyên bố là lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, nhưng bây giờ chẳng thấy củi tươi nào vào cả. Rồi thì Kami cho rằng việc ví von chiến dịch xử lý tham nhũng với chiếc lò đốt củi được bắt đầu thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông phát biểu tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hồi cuối tháng 7 2017. Khi ấy, người ta cho rằng câu nói lò nóng lên rồi thì củi tây vọng phải cháy như một lời tuyên bố cho một chiến dịch chống tham nhũng triệt để đến nơi đến chốn. Do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động. Bây giờ thì đã lùi, đã nói rằng để đoàn kết chứ không phải là để gây đổ vỡ. Rồi thì với nguyên tắc án tại hồ sơ, các nhà phân tích chỉ cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫu có nắm được khối tư pháp kiểm soát tòa án như tin đồn thì có ba đầu sáu tay cũng phải chịu bó tay, chưa nói đến việc những người đứng đầu hai ngành kiểm soát tòa án đều là tướng công an, đó là thiếu tướng Nguyễn Hòa Bình và trung tướng Trương Hòa Bình. Song đó chỉ là những chuyện mang tính bề nổi. Điều đó cũng phù hợp với việc trong buổi thảo luận về dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi hôm 21 tháng 11 tại Hà Nội, đại biểu Nguyễn Chiến là trong Quốc hội đó, đại biểu Nguyễn Chiến của Hà Nội được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng 10 năm qua thi hành luật giống như xây lò nhưng củi to củi ướt chưa có cháy được. Theo đó vấn đề ai là người nhóm lò cho lửa hồng lên để củi cháy, người nhóm lò là quan trọng. Và tại sao phải lùi lệnh Dr. Kami khui ra cái mối thù giữa Trọng Lũ và Nguyễn Văn Chí? Chuyện bề chìm thì đại biết rằng Tổng Bí thư Nguyễn Trọng thời còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng dính vào một vụ scandal tương tự như ông Ba Dũng, và người có trách nhiệm xử lý không ai khác là ông Nguyễn Văn Chí. Có lẽ đây là vụ việc mà nhiều người gần đây hay bóng gió cho rằng ông Trọng hai tay đã nhúng chàm, và họ đưa ra bằng chứng Tổng Bí thư Nguyễn Trọng đã từng nhận những khoản lót tay tiền triệu USD trong vụ việc sai phạm 3.000 tỷ đồng trong dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long có tên là Siputra Hà Nội International City vào năm 2002. Đây là một dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ, với số vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ USD do tập đoàn Siputra Indonesia làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, cho đến hơn một năm sau, việc xin cấp sổ đỏ của hàng nghìn biệt thự tại thủ đô, tại khu đô thị Nam Thăng Long Siputra bị gặp trở ngại do cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng. Việc này khiến liên ngành thành phố Hà Nội gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế Hà Nội buộc phải đi đến quyết định đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sung thu 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất đối với dự án Siputra trong số hơn 3.000 tỷ đồng thất thoát. Đã, từ trước đến nay những thông tin về Tổng Bí thư Trọng đã từng nhúng chàm hay cụ thể là từng tham nhũng lạt vạt số tiền lên tới cả triệu USD vốn được coi là tin đồn của các thế lực thù địch hay của phe nhóm trong đảng chống đối ông Trọng bịa ra để hạ uy tín. Xong, bởi đề nhật, ngày 22 tháng 11 2017, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận số 2923TBTTCP về việc quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo quyết định 123/2001/QĐ-UB ngày 6 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2002 đến 2014. Giai đoạn đó là Nguyễn Phú Trọng là Bí thư Thành ủy. Đó là toàn văn thông báo kết luận có liên quan đến việc lãnh đạo Hà Nội thời Nguyễn Phú Trọng giữ chức Bí thư Thành ủy, cấu kết và thông đồng nhằm giúp tập đoàn Siputra Indonesia trốn mức thuế sắp áp dụng từ đầu năm 2005. Theo đó, ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất ưu tiên cho tập đoàn Siputra nộp thuế theo mức đặc cách trong cuộc kép, và dĩ nhiên được Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh. Quyết định của ông Nghiên, ông Trọng giúp Siputra đã đem lại siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư, và để đổi lại, nhà đầu tư nước ngoài đã cảm ơn hai ông với khoản lót tay bằng US đô la, nghe đâu mỗi ông cỡ tiền triệu. Trước đây người ta cũng cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng biết rõ điều này và đã lên kế hoạch để hóa giải đòn khống chế của cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, vốn là cha đẻ của cựu bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đi thăm chính thức Indonesia từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 để thẩm định thông tin tập đoàn Chiputa đã khẳng định xóa sạch mọi dấu vết liên quan trong vụ án này trước khi ra tay xử lý Nguyễn Xuân Anh trong hội nghị Trung ương 6. Và kẻ gieo gió kỷ luật Bí thư Nguyễn Xuân Anh không ai khác là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải nhận cơn cuồng phong thịnh nộ của cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi với sự tiếp xúc của chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đã, vì có lẽ vì thế cho nên anh Trần Đại Quang biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện lại, là vì Nguyễn Văn Chi nó phản ứng với sự tiếp xúc của Trần Đại Quang. Nguồn tin từ giới lãnh đạo cao cấp còn cho biết rằng ông Nguyễn Văn Chi, bố già miền Trung, gần đây còn lớn tiếng tuyên bố sẽ chấp nhận rút khỏi chính trường và bàn giao vai trò bố già miền Trung cho người đứng đầu chính phủ hiện nay. Đứng đầu chính phủ không biết là Trần Đại Quang hay là Nguyễn Xuân Phúc, chắc là Trần Đại Quang. Nếu mấy người này giúp ông Chi trả được mối hận này và việc giải quyết vấn đề các sai phạm của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng đã được lật lại hồ sơ với những bằng chứng tuyệt mật, đó là những lời khai của các đương sự bằng giấy trắng mực đen và ghi âm được cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi cung cấp. Ông đã nắm trong tay tẩy của anh Nguyễn Phú Trọng. Nghe nói một chuyên án đặc biệt đã được quyết định triển khai và sẽ hoàn tất trước khi diễn ra hội nghị Trung ương 7. Một hội nghị làm những công việc của một đại hội giữa kỳ. Điều mà lâu nay người ta cho rằng ông Trọng sẽ nghỉ để bàn giao chức Tổng Bí thư cho người khác. Có lẽ là thì thế cho nên anh đang chuẩn bị nhân sự để anh giao cái từng người dân khác chứ không phải giao cho mấy cái phe mà đã làm cho anh rất đại. Đấy, tóm lại là vì thế việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 13 tháng 11 2007 mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng trà trong khuôn viên nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, lúc hai người thưởng trà, ông Trọng quay sang Tổng Bí thư và nói rằng không ngon bằng trà Trung Quốc. Sự việc trên tại thời điểm này cần phải nhìn dưới góc độ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng buộc phải hạ cả dân tộc này xuống để nhịn định họ tập, hòng mong được Bắc Kinh giúp giải cứu. Đúng, bây giờ nó trông mong ở Bắc Kinh gì thế, trên cái tựa này là tay sai cầu cứu ông chủ. Và kết luận rằng đó chính là lý do vì sao giới quan sát chính trị Việt Nam trong những ngày gần đây đều có chung một nhận định là ông Trọng yếu lắm rồi. Nó yếu nó đi cầu viện nước Tàu. Bây giờ nó tiếp tục củng cố cái bộ máy tay sai của Trọng Lu. Vietfact.com ở trong nước có bài tựa đề là lộ diện một đại tá công an mà ông Trọng sắp đưa vào Bộ Chính trị. Cựu giám đốc công an tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc, chúng ta nhớ nào, theo dõi tên này, từng tốt nghiệp trường Đại học An ninh. Năm 2013, Trạc được đích thân Nguyễn Phú Trọng gọi từ Nghệ An ra Hà Nội nhận chức phó ban nội chính trung ương phụ tá cho Nguyễn Bá Thành. Không mấy ai nghĩ rằng đáng đương chức bí thư một tỉnh lớn về phó ban như vậy, Trạc còn có tương lai đi tiếp hay không? Nhưng dường như Nguyễn Phú Trọng đã cân nhắc con đường xây dựng quyền lực của Trọng trong những năm sau đó, không thể không có những tay chân xuất thân từ công an an ninh. Vì thế, sau đại hội đảng khóa 12, Trọng cất nhắc Trạc lên làm trưởng ban nội chính trung ương, để rồi chỉ năm sau đó nữa, chính Trọng lại đưa Phan Đình Trạc vào ban bí thư. Tức là Trọng tạo bước đệm cho Trạc vào Bộ Chính trị, nơi vừa khuyết mất một vị trí cho Đinh Đa Thăng bỏ lại và một vị trí nữa sắp trống do Đinh Thế Huynh để lại. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh bỗng nhiên bị mắc kẹt một căn bệnh bị mắc một căn bệnh kỳ lạ trước thềm Trung ương 6, một Trung ương quan trọng sẽ phế truất người đồng hương thân thiết của ông là Đinh La Thăng. Cũng kỳ lạ hơn nữa là chưa biết bệnh tình huynh ra sao, Nguyễn Phú Trọng như bé biết trước đã đẩy gấp đàn em Trần Quốc Vượng của mình vào thế chỗ dưới sự đồng lõa của Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương và cũng từng là một tướng công an. Đấy, cộng nó bắt đầu quây quần mấy tay sai đó. À, Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Trạc nha. Vì sao Chính, bây giờ Phạm Minh Chính nha, nhanh chóng đồng lõa với Trọng để cho Vượng lên thay Đinh Thế Huynh? Tất cả là vì lợi ích. Đó là sân bay Long Thành, một món hời lớn mà Chính đang trong đợi. Những gì béo bở ở dự án siêu khủng này sẽ vào tay Vũ Văn Tiền, tức Tiền Còi, người đồng hương của Trần Quốc Vượng. Nếu Vượng làm thường trực ban bí thư, dự án này sẽ được ủng hộ lớn và nhanh chóng được Quốc hội thông qua. Anh Tiền Còi này, anh sẽ đưa cho nhà đầu tư tàu. À, đây. Sự thật diễn ra đúng như vậy. Tại buổi họp Quốc hội, Phạm Minh Chính lớn tiếng đòi phải đánh, phải dành lực để xây sân bay Long Thành, kể cả phải tiết kiệm ngân sách. Trần Quốc Vượng phát biểu tán đồng. Dự án được thông qua nhanh chóng. Ai cũng biết Tiền Còi sẽ đưa nhà thầu Trung Quốc vào dự án trọng điểm về chính trị an ninh, dự án trọng điểm về chính trị an ninh này của Việt Nam. Chuyện này Tiền Còi công khai trên báo chí trước đó rằng y sẽ mời nhà thầu Trung Quốc hợp tác xây dựng sân bay Long Thành. Lúc đó dư luận báo chí phản đối, nhưng khi Phạm Minh Chính và Trần Quốc Vượng công khai ra mặt ủng hộ thì không còn báo chí nào dám khơi lại chuyện Tiền Còi bắt tay với nhà thầu Trung Quốc nữa. Vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên khi Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với Tập Cận Bình đã đưa cặp đôi Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng ra mắt ông chủ thực sự của Việt Nam là Tập Cận Bình. À, đấy à. Tiền, dự án, đỡ đầu chính trị là tất cả những gì đang diễn ra trong giới lãnh đạo chóp vu của Cộng sản Việt Nam ngày nay. Cũng có những tài phiệt đứng đằng sau như Vũ Văn Tiền, có ngoại bang như Tập Cận Bình và có bè lũ thao túng chính trường vì những mục đích trên. Nguyễn Phú Trọng được lợi gì vụ này? Y đưa được tay chân của y là Trần Quốc Vượng nắm ban bí thư. Phạm Minh Chính được Tiền Còi cắt phần từ dự án Long Thành và sự nhìn nhận của ông chủ Tập có thêm đồng minh Trần Quốc Vượng. Còn Vượng được lên chức để dễ như xây trà, lại thêm phần đồng hương Tiền Còi sẽ chia cho ăn từ dự án Long Thành. Đấy, trong vấn đề nhân sự này, Trọng chỉ cần đưa của mình vào nắm các vị trí quan trọng trong đảng để củng cố vị trí của mình, thỏa mãn sự háo danh muốn làm một lãnh tụ cao cả ngời sáng của đảng giống như Hồ Chí Minh. Ý không cần tiền, bởi như chị Xuân Thanh từng nói, nếu mỗi năm một lần một ủy viên trung ương gặp Nguyễn Phú Trọng với phong bì nhẹ nhất như Hậu Giang là 10.000 đô la, thì với 200 ủy viên trung ương chỉ cần nửa con số đấy thôi là Trọng đã có mỗi năm 1.000.000 đô la tiền biếu vặt mà không cần phải dính dáng đến dự án khủng nào. Thâm hiểm nhất là để cho việc sắp xếp tay chân của mình và các vị trí thay thế em ấm, Trọng không ngừng lợi việc liên tục đẩy những người khác vào thế khó như bị thanh tra, bị kiểm tra, khiến họ phải bận tâm lo cho bản thân mà không dám đụng đến chuyện Trọng sắp đặt nhân sự. Trong những ngày quý 4 năm 2007, Nguyễn Phú Trọng đã sai ban bí thư thành lập đoàn thanh tra để buộc Nguyễn Xuân Phúc phải đã nhiều việc lại phải chuốc thêm lo lắng đối phó. Sa thải được Huynh, hạ bệ được Thăng, khuất phục được Quang, giờ Trọng chỉ còn dìm đầu Nguyễn Xuân Phúc xuống vị trí nô tỳ mà trước đây Phúc hầu Trọng như vậy. Đấy. Tóm lại là cuối cùng của năm 2007, khi tung đoàn kiểm tra của ban bí thư nhằm vào Nguyễn Xuân Phúc khiến cho Phúc khốn đốn đối phó, bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính sắp xếp cho Phan Đình Trạc để sang Trung Quốc ra mắt các ông chủ chính của Việt Nam nhân dịp Trung Quốc tổ chức họp mặt các đảng độc tài các nước. Trong chuyến đi sang Trung Cộng lần này, đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam, Phan Thanh Trạc đã đi sớm hơn để có thời gian được các ông chủ Trung Cộng dạy bảo và phổ biến những việc phải làm khi thành chủ nhiệm kiểm tra Trung ương. Chàng gặp gỡ với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Cộng sản Trung Quốc là Dương Hiếu Độ và các ban ngành kiểm tra chống tham nhũng. Tóm lại, trong cái chuyện đến năm 2018 này, vào hội nghị trung ương nào đó, Trạc sẽ được giới thiệu vào chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và vào Bộ Chính trị. Trần Quốc Vượng sẽ chính thức giữ chức trưởng thường trực Ban Bí thư thay cho Đinh Thế Huynh từ giã chính trường. Sự lớn mạnh của Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính dưới sự bảo trợ của Nguyễn Phú Trọng đã khiến cho những sân sau của Nguyễn Xuân Phúc phải dè chừng hoạt động kín đáo hơn, chẳng hạn như Đặng Văn Thành, Trần Công Tấn, Vũ Chí Hùng, Thân Đức Nam, vân vân. Và kết luận, cái bài này là của Bùi Thanh Hiếu, người vốn rõ. Liệu với bản chất thủ đoạn, lúc có thể nhún nhường quỵ lụy, lúc khác có thể mạnh mẽ đứng tuyên bố cần thanh tra kỷ luật cấp trên của mình, và một đội ngũ hùng hậu các đại gia đứng đằng sau, và sự ủng hộ của nhiều tỉnh thành, Nguyễn Xuân Phúc có chịu để cho phe Nguyễn Phú Trọng tước dần quyền lực và thành một thủ tướng bù nhìn diễn vai hề trên thiên hạ hay không? Chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa, khi Phan Đình Trạc, một tay từng là đại tá công an, được trọng tăng cường vào Bộ Chính trị. Đấy là Nguyễn Phú Trọng nó củng cố cái nhóm thừa sai tàu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Bây giờ đến blog Bullshit Việt Nam, đăng bài của Trần Thủy có tựa đề là đại gia ẩn mình quyền lực bao trùm. Bây giờ ở trong nước nó đang sửa luật, nó không cho chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng không cho được kiêm nhiệm chức vụ tương đương tại các doanh nghiệp khác. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 1, quy định chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc của một tổ chức tín dụng không được đồng thời là chủ tịch thành viên, tức là nên nhị trùng nhân cách đấy, conflict of interest. Đây là, và blogger Trần Thủy đặt câu hỏi đại gia có từ bỏ quyền lực hay không. Từ ngày 15 tháng 1 2018 tới, những đại gia này sẽ phải lựa chọn hoặc làm chủ doanh nghiệp hoặc làm chủ ngân hàng. Và dẫn lời luật sư Trương Thanh Đức của công ty luật Basico nhận xét, vấn đề quan trọng là làm sao để thực hiện nghiêm minh quy định này. Nếu phát hiện sai phạm thì xử lý như thế nào? Đến nay vẫn chưa thấy có giải pháp nào được đề cập tới. Còn chuyên gia kinh tế Phạm Nam Kim, cựu giám đốc ngân hàng World Thụy Sĩ, thì cho rằng các đại gia có 100.000 cách để lách luật. Thậm chí quy định mới này có khi lại giúp các đại gia viện cớ thoát khỏi những vị trí đang ở trong tình trạng nguy hiểm, có thể bị mang ra tòa như những vụ án ngân hàng vừa xảy ra. Để bà con trong họ đứng tên sao làm được. Và mọi người đều nói rằng nó sửa luật mà một cách là nó có thể luồn lách được. Theo luật sư Đức, chỉ quy định không cho chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng được kiêm nhiệm chức vụ tương đương tại các doanh nghiệp khác sẽ không có tác dụng nhiều trong việc minh bạch thị trường hay là giảm cho vay doanh nghiệp sân sau nếu họ cố tình vi phạm. Hiện tồn tại rất nhiều vấn đề liên quan tới sở hữu chéo, lợi ích nhóm, nên dù có quy định nêu trên thì thực tế vẫn vướng. Nên thực hiện 3 biện pháp. Thứ nhất, cấm việc chia nhau quyền hành trong một gia đình và phải định nghĩa thành viên gia đình gồm những ai. Tuy nhiên, điều này vẫn không giải quyết được hiện tượng là không phải thành viên gia đình, mà nó là đệ tử hay nó là bồ nhí của gia sao thì nó đưa vào. Tiếp đến là quy định lãnh đạo ngân hàng phải có bằng đại học nữa, phải là chuyên gia ngân hàng, tay mơ và tài có 3 năm kinh nghiệm, vân vân. Rồi nội quy tổ chức điều lệ của ngân hàng phải được một hội đồng giám sát tổ chức ngân hàng của ngân hàng nhà nước phê duyệt. Đấy, bây giờ nó loay hoay ở trong nước, các nhóm lợi ích nó loay hoay đó. và cái bọn trọng lũ này với cái ekip mới mà đang tăng trưởng này, nó không quên quyền lợi của ông chủ tàu. Bô ship Việt Nam chúng ta thấy rồi, nó hại như thế, nhưng bây giờ nó ra những cái quyết định mới, nó củng cố thực cầu thêm ở bô ship Việt Nam. Đây là bài của Tô Văn Trường. Bô ship Việt Nam từ việc cho phép xả khí thải của Formosa đấy. Formosa là một, bô ship Việt Nam là hai, là cái xâm thực của tàu rồi. Gần đây công luận lại nói về Bộ Tài nguyên Môi trường đặt cách cho Formosa xả thải vượt chuẩn hàm lượng oxy tham chiếu, rồi mang Bộ Tài nguyên Môi trường ra réo và xỉ vả. Vấn đề Formosa không chỉ là lỗi riêng của Bộ Tài nguyên Môi trường, mà gốc rễ của nó là lỗi hệ thống từ giai đoạn cho phép đầu tư. Vụ Bộ Chiến sĩ Tây Nguyên cũng vậy, sai lầm từ khâu cho phép đầu tư, vì đó là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trường hợp vụ sửa quy chế Việt Nam 51 gần đây về hàm lượng oxy tham chiếu liên quan tới Formosa, muốn giải thích có lý có tình thì phải dẫn chiếu các luận cứ khoa học và thực tiễn chặt chẽ để chứng minh ý kiến của Bộ Công Thương và Hiệp hội Thép cho phép với lò thiêu kết của ngành công nghiệp thép được áp dụng hàm lượng oxy không khí dư trong khói thải 15% là đúng đắn, đang giới hạn 7%, giờ nó tăng lên 15%. Tôi trích dẫn một số ít thôi, nhưng mà cái tài liệu đi vào chi tiết kỹ thuật rất là khoa học, thì mà tôi xin lướt qua. Bộ Tài nguyên Môi trường với truyền thống sai đâu sửa đấy, chạy theo phản biện của dư luận sẽ không có cách giải thích nào thuyết phục, vì khi xây dựng các văn bản pháp quy bao gồm cả quy chế Việt Nam, quy chiếu Việt Nam, đã không cân nhắc nghiêm túc đúng như trách nhiệm đáng lẽ phải làm, mà chỉ thực hiện theo kiểu hoàn thành đối phó lệnh chỉ đạo của cấp trên. Rồi thì bỏ qua rất nhiều chi tiết kỹ thuật, có những cái công thức hóa học này kia các thứ để chứng minh rằng không thể cho phép Formosa nó xả thải từ 7% lên 15%, gấp hơn gấp đôi. Đó. Và tôi chỉ đi vào lời kết của Tô Văn Trường. Việc thay đổi nồng độ oxy tham chiếu từ 7% lên 15% tạo ra sự thay đổi rất lớn, có thể nhanh chóng biến một doanh nghiệp có phát thải gấp 2,5 lần tiêu chuẩn trở thành phát thải dưới quy chuẩn. Quy chuẩn Việt Nam 51 mới với hàm lượng oxy tham chiếu cho công nghiệp thép trừ lò cốc là 15%, đặc biệt là lò thiêu kết. Khi đi vào hoạt động chính thức thì có khả năng phát thải nhiều chất độc hại vượt giới hạn quy định cho phép, không chỉ riêng NOx và SOx. Dư luận đòi hỏi Bộ Tài nguyên Môi trường lập hội đồng khoa học đánh giá minh bạch tính hợp lý nồng độ oxy tham chiếu trong quy chuẩn quốc gia, tham khảo quy chuẩn của quốc tế nhằm có được phương pháp tính nhất quán phù hợp đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và những hậu quả lâu dài cho đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt, tải lượng phát thải khi Formosa đi vào hoạt động đủ công suất cũng cần được đánh giá lại một cách khách quan và thực tế nhằm xác định và kiểm soát hữu hiệu những tác động lâu dài đối với môi trường khu vực. Đã tuyên bố rằng thì Formosa nhận lỗi rồi, và nếu mà tái phạm thì bây giờ nữa mở đường cho tái phạm, tái phạm từ 7% lên 15%. Và cũng là chống tham nhũng để cứu đảng. Trường hợp điển hình nhất là trường hợp Yên Bái của gia đình ông Phạm Sĩ Quý. Bây giờ nó chỉ phạt ông Phạm Sĩ Quý này về phương diện hành chính, chứ nó không bao giờ nó truy cứu rằng tài sản ở đâu mà xây lâu đài như thế, trên cái vùng như thế. Đây là phe đảng nó chống, nó cứu nhau rồi. Phạt 500 triệu đồng cho và cho tồn tại biệt phủ của gia đình Phạm Chí Quý. Tham nhũng bảo trợ cho nhau đó. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết đã xử phạt hành chính số tiền trên 500 triệu đồng đối với những ai vi phạm tại biệt phủ của gia đình ông Phạm Chí Quý. Tuy nhiên, sau khi xử phạt, các công trình trái phép lại tại biệt phủ này vẫn được cho tồn tại. Ngoài ra, gia đình Phạm Chí Quý cũng bị phạt hành chính số tiền 51 triệu đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất. Trước đó, Thanh tra Chính phủ kết luận gia đình Phạm Chí Quý đã xây dựng vượt phép và xây dựng một số công trình không phép, gồm một nhà thờ gỗ cũ, một nhà sàn gỗ cũ, một cầu bắc qua hồ nước, một căn nhà mái là bằng bếp đang xây dựng, cùng các hộ tự làm đường giao thông trên diện tích nông nghiệp trả lại nhà nước. Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng cho biết là đã xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền đối với 14 cá nhân có liên quan vụ biệt phủ này. Trong đó, những cán bộ công chức cấp phòng trở xuống thuộc thành phố Yên Bái thì Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái đã quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về đảng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cũng đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt chính quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái và cán bộ địa chính phường này cũng đã bị kỷ luật. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cũng đã quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai cán bộ công chức của Chi cục Thuế thành phố Yên Bái là ông Phạm Thanh Hải, Chi cục trưởng, và Ngô Văn Xuân, Phó đội trưởng đội trưởng bản. Đấy. Nó coi thường dư luận đến như thế. Nhưng mà nó không coi thường được dư luận nội bộ của nó. Blogger Vietfact.com có bài tựa đề là Đảng không nên tiếp tục chữa chấp cán bộ thiếu trung thực như Phạm Chí Quý. Hôm 31 tháng 10 trao đổi với phóng viên báo Giáo dục, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho biết, tài sản của ông Quý còn lớn hơn cả vua mèo, bản thân ông chưa hài lòng với mức kỷ luật đối với cán bộ nói trên. Sự lịch trí kỷ luật ông Quý cũng là cách để giáo dục răn đe cán bộ vi phạm. Tuy nhiên, tôi cũng như nhiều người khác cho rằng hình thức kỷ luật cán bộ như vậy còn quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe thuyết phục dư luận. Cũng khó chấp nhận khi bố trí trong Quý vào vị trí phó văn chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỷ luật nó vẫn có chức. Bởi lẽ dư luận cử tri khó mà chấp nhận một cán bộ vi phạm công tác tại cơ quan dân cử, nơi đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Bản thân cán bộ đã vi phạm thì sao có thể nói và có thể chỉ đạo được người khác phải nghe theo mình. Đấy là lời ông tướng Lê Văn Cương đó. Ông nói tiếp, đúng ra cơ quan có thẩm quyền phải cách chức mọi chức vụ của ông Quý và không bố trí công tác cho cán bộ này. Thậm chí nếu làm nghiêm chỉnh hơn thì phải khai trừ đảng đối với ông Quý, bởi vì tổ chức đảng không thể tồn tại cán bộ vi phạm như vậy. Vấn đề là phải điều tra tài sản ở đâu, làm lâu xây lâu đài như thế thì không làm thì phạt hành chính rồi thì kỷ luật vớ vẩn. Và về việc kiểm tra ở đây này, việc kiểm tra tài sản kê khai có dấu hiệu không trung thực của ông Quý, tướng Lê Văn Cương cho rằng điều này rất khó thực hiện. Tướng Lê Văn Cương nhận định như thế này, có thể hồ sơ tài liệu về tài sản đất đai nhà cửa của cán bộ này đã được hợp thức hóa. Điều này sẽ gây ra không ít khó khăn trong quá trình kiểm tra xác minh nguồn gốc tài sản của cán bộ. Và đến lời ông Ngô Văn Sửu, nguyên vụ trưởng vụ 1 Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng đây là điều hết sức bất thường. Nếu là bộ công chức nhà nước chỉ làm công ăn lương đơn thuần thì làm gì có được tiền tỷ để mua đất mà nhà. Với mức lương như vậy, như hiện nay, nếu người ta phải làm quần quật mấy đời cũng chưa chắc nó có được tiền tỷ trong nhà. Cho nên phải làm rõ khối tài sản của vợ chồng ông Quý do đâu mà có. Có phải anh lợi dụng chức vụ quyền hạn để có được số tài sản đó không? Anh ấy là khai rằng thế, anh vay ngân hàng đấy, nhưng mà phải truy cái vụ vay ngân hàng vay bao nhiêu là lời bao nhiêu và đã trả chi trả được bao nhiêu, và anh tiền đâu để anh trả ngân hàng à. À. Và đến tiếp lời ông Ngô Văn Sửu, luật phòng chống tham nhũng đã nói rất rõ về việc kê khai tài sản, giải trình nguồn gốc sự hình thành tài sản. Trong trường hợp đã xác định được việc tài sản cán bộ kê khai không trung thực thì phải làm rõ được câu hỏi người ta làm gì để có tiền mua nhiều đất, mua nhà như vậy. Trường hợp tài sản của vợ chồng ông Quý có dấu hiệu chưa minh bạch rõ ràng, gây hoài nghi trong dư luận thì cơ quan có thẩm quyền phải tiếp tục vào cuộc làm rõ. Trong trường hợp thanh tra chính phủ chưa làm rõ được nguồn gốc tài sản của vợ chồng Quý thì các cơ quan khác của đảng cần vào cuộc. Từ những phân tích trên, ông Sửu cho rằng chỉ khi làm rõ được nguồn gốc tài sản vợ chồng Phạm Chí Quý đang sở hữu mới có thể đưa ra được hình thức kỷ luật tương xứng. Cơ quan quản lý cấp trên mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái cần chỉ đạo cơ quan kiểm tra vào cuộc để xác định rõ nguồn gốc tài sản của vợ chồng ông Phạm Chí Quý để tránh hoài nghi của dư luận. Đấy là các nhóm lợi ích nó bao che cho nhau như thế nào. Bây giờ tình hình xâm thực của tàu vào Việt Nam nó tệ hại đến như thế nào? Đây là bài của Dân Làm Báo, cánh dù lộng gió của Dân Làm Báo. Đặt cái tựa đề là hợp đồng cho thuê đất hay là sát nhập. Gần đây cả nước đâu đâu cũng thấy tàu cộng với bỏ vỏ bọc đi du lịch, đâu đâu cũng thấy người của tàu cộng, nhất là các nơi nổi tiếng du lịch như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phan Thiết, kể cả Hà Tiên và Phú Quốc, vùng cuối bản đồ của Tổ quốc. Những khoáng Nguyễn Tân Dũng còn làm Thủ tướng chỉ có hai nơi là Bô Xít Tây Nguyên và Formosa Hà Tĩnh là có mặt tàu chẹt, tuy lúc đó đất biên giới Việt Trung phải lùi sâu vào trong như thác Bản Dốc, cửa Nam Quan và một số đất rừng biên giới cho tàu cộng thuê dài hạn. Giờ thì sau khi Nguyễn Phú Trọng nắm trọn quyền thì tàu cộng phấn khởi lũ lượt rủ nhau qua Việt Nam rất đông, có ngày lên đến vài ngàn người qua các cửa khẩu như Móng Cái, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn. Trong đám đi du lịch có kẻ qua du lịch cho biết Việt Nam, có kẻ qua tìm kiếm thương mại, có kẻ là tình báo Hoa Nam của tàu cộng gài vào để lấy tin tức. Động tĩnh trong dân, điểm đặc biệt là hải quan nhận được lệnh không được khám xét người du lịch này. Có phải những cuộc thương lượng qua lại giữa hai bên Cộng sản Việt Nam và tàu cộng đã có một thỏa ước ngầm với nhau hay không? Hay là cái mốc thời điểm 2020 đã gần kề nên mở cửa làm đường cao tốc, con đường tơ lụa, xe lửa tàu, xe lửa từ tàu cộng qua Việt Nam một cách thoải mái? Rồi nhắc lại cái vụ mà treo lộn cờ tàu cộng thì dạy tiếng tàu song song với tiếng Anh, rồi nhân dân tệ sánh vai với tác động ngoại các đại tệ khác như euro và việt nam đấy. Rồi chưa nói mới đây ông phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền Lệ là cái vấn đề mà dùng tiếng Việt mới đó. Tôi chỉ tức cười. Và ông cánh dù lộng gió cho rằng nó sẽ dọn đường cho tiếng tàu cộng xâm nhập và là ngôn ngữ chính trong các môn học vì giọng đọc gần như tiếng tàu. Hiện nay Nguyễn Phú Trọng đang thanh trừng phe Nguyễn Tấn Dũng cũ, tức phe cánh miền Nam, bằng chiêu bài chống tham nhũng, nhưng thực tế là thay thế người của tàu cộng vào nắm những chức vụ quan trọng chờ khi sát nhập hẳn. Mới đây Nguyễn Phú Trọng cho xả trạm thông thương cửa khẩu hải quan Móng Cái, một ngày cả 8.000 người dồn qua du lịch. Trong nước bây giờ, đâu đâu chỗ nào cũng thấy bóng dáng tàu. Các hợp đồng cho thuê đất 90 năm như đặc khu kinh tế Quảng Ninh, Formosa Hà Tĩnh, đặc khu Đà Nẵng, Bô Xít Tây Nguyên, Lienman Tây Nam Bộ, đặc khu Phú Quốc do Cộng sản Việt Nam ký hợp đồng đã tạo cho công nhân tàu cộng và gia đình họ kéo nhau qua sinh sống, sinh con đẻ cái và tìm cách đồng hóa người Việt trong nước không còn bao lâu nữa. Tình hình nó khá khẩn cấp rồi, không thể hình dung được nếu không có gì thay đổi thì Việt Nam sẽ là vùng đất của tàu cộng và vĩnh viễn nằm trong bản đồ của tàu cộng sau nghìn năm chúng thèm thuồng nuốt nước miếng, kéo quân qua xâm lược rồi bị Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đánh dẹp. Đó, đấy là cánh dù lộng gió. Và đây là một lời tâm sự của blogger Hàn Vĩnh Diệp, Dân Làm Báo, nói về cái kinh nghiệm hoạt động ở vùng biên giới của ông này. Ông này xin tôi đó, tức là ông đã từng thường xuyên đi lại thì Lạng Sơn, Hải Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang. Rồi thì nó mục kích những cái vụ như Thanh Thủy, Hà Giang, Bản Dốc, Sóc Giang, Phía Un, Ngọc Khê, Cao Bằng, Trinh Tường, Bỏ Hèn, Hải Ninh, Ngọc Long, vân vân. Khi tiếp xúc với tư liệu, bạn bị vong lục. Tôi nghĩ là bị vong là phòng bị sự quên ấy, tức là memorandum người ta dịch là bị vong lục. Người ta dịch là ghi nhớ là bị vong lục. Tôi là cái chữ này tôi tức cười quá. Bị vong lục của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc nhà cầm quyền Trung Quốc khi khiêu khích lãnh thổ, xâm lấn lãnh thổ Việt Nam, thì đi vào chết là chi tiết nói rằng thì nó xâm thực như thế nào, mà nhà nước chỉ khai là Việt, sau khi nó xác định biên giới thì Việt Nam chỉ mất có 1 cây số vuông so với con số hơn 3.000 km vuông lãnh thổ nước ta bị mất do hiệp định Pháp Thanh 1887-1895. Để đại khái là cái vấn đề biên giới, tàu nó lớn mà anh Việt Gian Cộng sản chỉ cứ chấp thuận. Đó. Tóm lại là Hàn Vĩ Diệp cho rằng thì là trên bản đồ nước Việt Nam cứ rộng được 340 mấy ngàn cây số, bây giờ chỉ còn có 310 mấy ngàn cây số thôi, tức là bị tàu nữa. Rồi hôm nay ông nói đến cái vụ mà từ bây giờ thác Bản Dốc này kia nữa, nhưng mà tôi thấy rằng nó dài quá, tôi lướt qua đi. Tóm lại là ông này với kinh nghiệm hoạt động ở biên giới, ông nêu ra rằng tàu cộng đó nó lấn chiếm biên giới của chúng ta như thế nào, và Việt Gian Cộng sản cứ thế mà chịu lẹp. Ông Vũ Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và ông Nguyễn Lân Dũng, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc đối ngoại của Quốc hội, đã về hùa với Trung Quốc, phản bác công luận, khẳng định phần thác chính Bản Dốc, dòng sông Quây Sơn và khu vực đất đai phía Bắc thác là của Trung Quốc. Phía Việt Nam chỉ có phần thác phía bộ đấy, cái vụ thác Bản Dốc thì nhiều người nói rồi, tôi lướt qua đi. Nhưng mà đây là tài liệu của một người từng hoạt động ở biên giới, bây giờ người ta khui ra rằng tàu nó lấn ép Việt Nam như thế nào. Trở lại vấn đề lãnh thổ của Tổ quốc được mất, được và mất do hiệp ước biên giới 1999 lại thực chất là thế nào? Những phần đất đai Trung Quốc lấn chiếm các khu vực đã nêu ở mấy điểm thuộc tỉnh Cao Bằng nay mặc nhiên đã được hiệp ước biên giới chính thức công nhận là đất Trung Quốc, chắc chắn không chỉ giới hạn ở con số được 1 km như lời giải thích của Ban Tổ chức Biên giới Trung ương và Bộ Ngoại giao. Mấy ngàn khu vực bị Trung Quốc lấn chiếm theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao năm 1979 có cùng một số phận cay đắng như các khu vực ở trên Cao Bằng hay không? Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, diện tích đất liền của Việt Nam trước năm 1999 là 325.490 km vuông. Năm 2000, diện tích giảm đi chỉ còn 311.060 km vuông. Như vậy, theo thông tin trên, diện tích đất liền của nước ta sau khi ký hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc bị mất 14.430 km vuông. Nếu theo số liệu của Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương Đảng trong Văn hóa Việt Nam tổng hợp 1989, diện tích đất liền Việt Nam là 331.689 km vuông, thì số đất đai bị mất còn lớn hơn 20.629 km vuông. Vả lại, có điều cũng nên bàn thêm, năm 1957 Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề nghị lấy Công ước Pháp Thanh 1887-1895 làm nguyên tắc pháp lý để đàm phán về vấn đề biên giới đất liền giữa Việt Nam Trung Quốc. Đề nghị ấy tuy là một bước lùi, một sự nhượng bộ lớn để tháo gỡ sự bế tắc trong việc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam Trung Quốc, nhưng có đúng với tuyên ngôn độc lập 1945, chính phủ lâm thời nước Việt Nam mới thành lập đã tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam hay không. Tóm lại, là về biên giới mất như thế nào. Và tôi mượn cái bài này của Dân Làm Báo làm bài kết luận cho buổi bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Đây là xã luận của Bán Nguyệt San tự ra ngôn luận, có tựa đề là 16 chữ vàng giữa 34 vòng dây. Lịch sử Việt Nam chắc sẽ đặc biệt đánh dấu năm 2017 này, vì đầu năm và cuối năm, kẻ đứng đầu Đảng Việt Cộng đã ký kết 34 văn kiện hợp tác với Chủ tịch Tàu Cộng Tập Cận Bình. Tôi đã nêu ra, nhưng mà lúc thì 12, lúc thì 17, bây giờ Dân Làm Báo tổng cộng là tới 34 cái văn bản bán được. Đầu năm như thế này, 12 tháng 11 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngay sau hội đàm tên Thái thú xác hột xác Việt Hồn Tàu và tên Bạo Chúa Đại Hán đã chứng kiến lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Một là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ giữa cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái này tôi đã bình luận tuần trước rồi. Nói là hai bên hợp tác đào tạo cán bộ cao cấp. Sức mấy mà thằng Tàu nó cử cán bộ cao cấp của nó sang cho anh Việt Cộng đào tạo. Chẳng qua là ký như thế, đến khi thực hiện là chỉ có anh Việt Cộng phải đưa cán bộ cao cấp sang Tàu để cho nó dạy dỗ. Đấy là điểm thứ nhất. Văn kiện thứ hai là bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viện Kinh tế nhé. Thứ ba là công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Cái này là ngừng, bây giờ là nó bắt phải là tiếp tục làm. Bốn là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025. Năm là hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải quan. Sáu là bản ghi nhớ về hợp tác triển khai viện trợ không hoàn lại chuyên về lĩnh vực y tế công cộng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc. Bảy là bản ghi nhớ về toàn ghi nhớ mà, giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật thương mại này. Này có cái hàng rào kỹ thuật thương mại này. Tám là thỏa thuận hợp tác thả giống nuôi trồng nguồn lợi sinh thủy sinh khu vực vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc. Chín là kế hoạch hợp tác du lịch. Mười là thỏa thuận hợp tác giữa nhà xuất bản chính trị phải hợp tác cả xuất bản nữa cơ. 11 là việc ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2007-2011 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. 12 là bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ, đến chữ thập đỏ cũng phải là hợp tác. 13 là ghi nhớ về hợp tác làm phim. 14 là hợp tác với Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Quốc thanh quốc tế của Tàu. 15 là Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc hợp tác tài trợ dự án cho vay. Đấy là đầu năm. Cuối năm, ngày 12 tháng 11, đúng 11 tháng sau, lại có một lô cam kết nữa. Tờ Việt Việt tối tôi không dùng cái chữ này. Bây giờ 11 tháng sau sao? Một là ghi nhớ cho chính mình đi biểu được về thúc đẩy kết nối giữa không có hai hành lang một vài nhà đấy, con đường tơ lụa bây giờ phải ủng hộ nó về con đường tơ lụa hai hành lang một vài nhà đấy, với sáng kiến vành đai và con đường. Hai là việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung về xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công Thương này, hợp tác kinh tế qua biên giới đó. Ba là thành lập nhóm công tác hợp tác thương mại điện tử giữa hai bộ. Bốn là công thư trao đổi Chính phủ Việt Nam về nghiên cứu tính khả thi trước khi lập dự án về dự án viện trợ xây mới cơ sở hai học viện y dược học cổ truyền thuộc Tàu. bộ năm là gì, hợp tác phát triển nguồn lực gì đó để có thể. Tóm lại là kỳ này là tới cuối năm là tới 12 cái này. Giờ ghi toàn ghi nhớ các bạn, rồi hợp tác Bộ Công Thương, rồi dự án hợp tác năng lực sản xuất 2017, rồi thứ 9 là hợp tác công nghiệp văn hóa này kìa, số 10 là hợp tác cho y tế, kế hoạch cho gia đình, số 11 là hợp tác trao đổi thông tin thanh tra gì, số 12 là hợp tác biên phòng với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Trung Quốc. À, mới đây nhân dịp này Trọng và Tập cũng đã chứng kiến lễ trao đổi bảy văn kiện này mới là quan trọng, được hai bên ký kết trước đó. Đấy là đấy, trên kia là ghi nhớ, thì bây giờ là văn kiện á, coi như là hiệp ước đó. Thứ nhất là thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và khu ủy tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, Hán hóa đó, đào tạo cán bộ. Hai là thỏa thuận về hợp tác trao đổi về khoa học giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Số 3 là hợp tác trong lĩnh vực quản lý pháp quy an toàn hạt nhân giữa Cục An toàn. Số 4 là hợp tác 2007-2022 giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Số 5 là giao lưu hợp tác báo chí. Số 6 là chấp nhận nguyên tắc việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh tại Hà Nội. À, bây giờ nó lập Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tại Hà Nội. Số 7, thỏa thuận đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất lốp xe giữa Công ty Phát triển Khu công nghiệp Long Giang và Công ty Cổ phần Lốp xe Quý Châu. Tất cả là dân làm báo cho rằng đây là một sự càng ngày nó càng hợp tác toàn diện là như thế đó. Đây không phải là việc ký kết giữa hai chính phủ với thủ tướng đại diện, nhưng là giữa hai kẻ đứng đầu cộng đảng. Trong 34 văn kiện nếu tính từ đầu năm, mà tên Thái Thú Tân Thời nhắm mắt cắm đầu ký kết chẳng hỏi ý kiến ai, và có thể là cũng chẳng kịp đọc trước khi ký, thì mọi lĩnh vực của đất nước đã bị Đại Hán khống chế, chi phối, quyết định và nắm chọn, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, lãnh thổ đến kinh tế, tài chính, y tế, văn hóa, thương mại, khoa học, giáo dục, tất tần tật. Rõ ràng là 34 vòng dây bao lấy 16 chữ vàng tệ hại. Nào là hàng lãnh đạo Trung Quốc ra phải để đặt tàu đào tạo, rồi nào là các sĩ quan phải để tàu huấn luyện, bộ đội Việt đã thay đổi quân phục, à cái này hay nè, bộ đội Việt đã thay đổi quân phục mới y chang quân đội tàu. Nào là thông tin truyền thông phải để tàu chỉ lối, nhà đấy rồi kẻ xuất bản đó. Tình báo Hoa Nam được tự do hoạt động trên đất hình chữ S, nhưng Ba Đình không được dò xét cản trở. Về kinh tế là phải chịu sự chi phối của Bộ Thương mại tàu. Trọng điểm vốn đang làm tài nguyên quốc gia cạn kiệt, môi trường đất nước ô nhiễm, sản xuất nội địa đình đốn và nhiều khu công nghiệp trở thành lãnh địa của tàu. Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam phải liên kết với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc theo sự điều khiển thao túng của nó, để biến Việt Nam thành nơi tiêu thụ sản phẩm dỏm giả độc hại của tàu và thành bãi rác cho tàu đổ phế liệu. Rồi, đang khi khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và sức con đường đang bị cả thế giới vừa cảnh giác và là che giấu mộng thống trị hoàn vũ của Trung Quốc, vừa nghi ngờ tính hiệu quả và lực phát triển của chúng trên những nước tham gia, thì Hà Nội lại hí hửng mở rộng những con đường cho kẻ thù truyền nghĩa Bắc Phương dễ xâm lược. Tóm lại là Hà Nội luôn luôn vẫn nỗ lực hết mình để được nằm trong tay vòng tay ôm ấp của Bắc Kinh qua thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt và Bộ Quốc phòng Tàu. Và việc tuân phục mới với tinh thần 16 chữ vàng với 34 dòng dây này oan nghiệt ấy gần đây đã biểu hiện qua nhiều sự việc làm nhức nhối lương tâm và gây công phẫn trong lòng của người dân Việt. Những sự việc đặc biệt liên hệ tới một biểu tượng sống động của tàu trên đất nước Việt Nam là Formosa. Thế nhắc lại cái vụ Formosa, nó cho xả thải từ 7% lên 15%, tất tốc tăng lên. Tiếp đến Ba Đình gia tăng các hành động trừng phạt đối với bất cứ công dân hay tập thể nào đã và đang tố cáo tên tội phạm môi trường sừng sỏ này. Vài tháng trước đây, đó là thành lập thêm công cụ bạo lực mới bên cạnh công an mật vụ và đầu gấu côn đồ, tức là hội cờ đỏ, để khủng bố các cộng đồng tôn giáo chống lại Formosa. Trong thời gian gần đây, đó là gia tăng bắt bớ và xử án thật nặng những nhà đấu tranh từng báo động về việc vi phạm nhân quyền nhân dân, có được môi trường sống an lành trong sạch, những Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa đã phải lãnh những bản án dài chỉ vì dám động đến kẻ được bảo trợ của đảng, mà nay dần dần trở thành một đế chế chi phối chế độ. Bất chấp công luận quốc dân và quốc tế, những trò hề công lý vẫn ngang nhiên diễn ra, khiến cho phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch là Phil Robertson ngay sau vụ phúc thẩm mẹ đấm ngày 30 tháng 11 đã phải bĩu môi nhận định rằng phiên tòa công khai này thực chất là một trò cười ngay từ lúc khởi sự. Thủ tục tố tụng càng là một trò hề, với việc thẩm phán chỉ đơn giản lướt nhanh qua các thủ tục trước khi quyết định y án 10 năm khắc nghiệt vốn đã được định sẵn bởi Đảng Cộng sản cầm quyền. Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ giữa nước uy tín nhất châu Âu, việc giữ nguyên bản án nặng nề đối với mẹ đấm ngay trước ngày đối thoại nhân quyền với cộng đồng kinh tế chính trị hàng đầu này, việc chẳng tạo điều kiện cho Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, cho thấy Hà Nội bất cần đến các quốc gia dân chủ giàu có Tây Phương để chỉ bám vào Trung Quốc, một kẻ mà họ biết là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc và đang có mộng thôn tính đất nước ta. Nhưng đối với loài vô tổ quốc thì điều đó có ý nghĩa gì? Vậy, hỡi toàn thể dân tộc, sao chẳng đứng lên thanh toán cái chế độ phản dân hại nước, mãi quốc cầu vinh này? Đấy, cái bài này rất hay. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay, có tựa đề là Mặt thật tay sai tàu của Việt Nam Cộng sản trọng lũ. Chưa bao giờ mà nó lộ cái mặt thật tay sai tàu của Đảng Cộng sản Việt Nam như bây giờ. Trước kia nó phải đóng vạt kịch thoát chung, nó bịp mỹ. Mà đúng thì ngay thì nó bảo tôi nói rằng, tôi đánh giá rằng thì nó bịp không nổi đâu, không ai bị mắc lừa nó đâu. Cho nên cuối cùng thì cái mặt thật tay sai tàu của nó lộ ra rồi. Và nó bây giờ nó không thể giấu giếm được nữa, nó phạch ngược ra rồi. Và bây giờ là số phận của Đảng Cộng sản ở Việt Nam với khẩu hiệu còn đảng còn mình, nó kéo dài được bao lâu là tùy theo thế giới đối với ông chủ tàu của nó được bao nhiêu. Thế mà ông chủ tàu của nó bị đẩy lui hoặc bó tay để xem nó chạy đi đâu, hay là nó chấp nhận làm tay sai của tàu cộng như là Bắc Triều Tiên, hay là nó không nhìn thấy cái tấm gương nước xã hội chủ nghĩa anh em của nó ở Nam Mỹ là Venezuela. Tôi nghĩ rằng những cái số phận đó đang chờ nó, và những ngày mà Nguyễn Phú Trọng không còn bám được các nước Tây Phương, không còn hội nhập nữa, bây giờ nó trở lại thành ra là đứa con ngoan ngoãn của ông chủ tàu của nó. Và đúng như là cái lời khuyên của báo chí tàu cộng năm ngoái năm kia, đứa con hoang đàng mau trở về nhà. Và bây giờ đứa con hoang đàng nó đã trở về với chủ tàu của nó rồi, không, nó không còn giấu giếm gì nữa. Và với cái bộ mặt thật lộ nhanh như thế thì số phận của nó kéo dài được bao lâu, chúng ta chờ xem ở cái hội nghị trung ương 7 khóa 12 này của nó vào đầu năm 2018.